thôn vệ tinh không, chương 459, hỗn độn chân linh, góc truyện audio.com, gì cơ, La Phong khiếp sợ, người nói đã chết vài người rồi à? Nhung Quân lắc đầu nói, lúc đầu ta vừa biết việc này cũng khiếp sợ như người ấy. Nhưng sau đó cũng ra ngoài thành săn giết hỗn độn thú, cũng không còn khó hiểu nữa. Hơn nữa người còn nhớ không? Lúc trước chúng ta đáp phi thuyền vũ trụ đến vũ trụ nguyên thủy, vị tôn giả lúc đó có nói một câu. La Phong hồi ức lại lúc trước rồi gật đầu. Nhớ chứ, lúc đó nam tử vải tím chiến bào xanh đưa 1000 thiên tài tới, từng nói các ngươi là do ta đưa. Hy vọng các ngươi 30 năm sau vẫn còn sống. Lúc đó nghe nói như thế, La Phong đã đoán được trong hỗn độn thành phòng chừng cũng có một vài nguy hiểm, nhưng thật sự sau khi ở hỗn độn thành mấy ngày, lại cảm giác nó rất an toàn. Cảm giác đây là một thánh địa cho các tu luyện giả nghiên cứu. Nơi này cấm nhân loại chiến đấu với nhau, ai giết người chắc chắn sẽ chết. Cho dù động thủ mà không giết chết người cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Hơn nữa nhìn cảnh vô số cường giả trên sân thượng khổ tu cũng cảm giác được không khí khổ tu nghiên cứu, không cảm giác được nguy cơ nào cả. Nguy hiểm thật đấy, Nhung Quân trịnh trọng nói. Ngươi đừng sơ ý, những hỗn độn thú ấy không dễ trêu vào đâu. Lần này 1000 thiên tài tới đây đều đã được công ty vũ trụ giả định cấp tiền thưởng và khá nhiều điểm tích lũy. Tiền thưởng thấp nhất là 10 đơn vị hỗn nguyên, điểm tích lũy cũng có thể đổi được những vật phẩm chân quý, ai mà không có một vài con át chủ bài. La Phong nhíu mày khẽ gật đầu, việc này xem ra không ổn. Những thiên tài đều không phải dễ trêu vào, nhưng lại vẫn chết mất vài người. Hỗn độn chân linh là thứ gì quả không dễ mà tìm được. Điểm chết người chính là chúng có số lượng rất nhiều. Cho dù ngươi mang theo vũ khí nóng, mang theo phi thuyền vũ trụ tiên tiến, nhưng một lần sơ sót là bị vây công, trong nháy mắt sẽ bị giết ngay. Nhung Quân trịnh trọng nói, ta nhắc nhở ngươi, phải cẩn thận một chút, đây là thế giới thật tuyệt nhiên không phải là mạng vũ trụ giả định, một khi tử vong là chết thật luôn. La Phong nín thở, đưa mắt nhìn theo bóng Nhung Quân rời đi, La Phong vẫn còn bị những lời của Nhung Quân làm hơi loạn, không khỏi quay đầu tiếp tục nhìn về phía tấm bia đá. Linh hồn và vũ trụ càng phù hợp thì khi cảm ngộ bản nguyên vũ trụ sẽ càng rõ ràng hơn. Giới chủ trở thành bất hủ là lột xác về bản chất linh hồn. Còn thu nạp hỗn độn chân linh lại có thể dần dần lột xác từ từ, biên độ lột xác nhỏ. Linh hồn bất hủ đã tồn tại vĩnh hằng, do đó thu nạp hỗn độn chân linh không có hiệu quả. Hỗn độn chân linh chỉ hữu hiệu với giới bất hủ. Chú ý, một cấm bất hủ ra tay với hỗn độn thú. 2. Hỗn độn thú trí tuệ thấp được các siêu cường giả hỗn độn thành chia làm 3 khu vực. Khu vực đầu tiên cũng chính là nơi gần hỗn độn thành nhất, trong phạm vi cách tường thành hỗn độn thành ước 2000 km, toàn bộ đều là hỗn độn thú cấp vũ trụ. Đây gọi là nội tầng. Khu vực thứ hai chính là nơi cách tường thành hỗn độn thành 2000 km tới 1 vạn km. Tầng này có các hỗn độn thú cấp vực chủ sinh sống. Nơi này gọi là trung tầng. Khu vực thứ ba, gọi là ngoại tầng, đều là hỗn độn thú cấp giới chủ. Hỗn độn thú thực lực chủ yếu ở mức cấp vũ trụ cấp 1 tới giới chủ. Một khi phát hiện ra có hỗn độn thú cấp bất hủ, hỗn độn thành sẽ phái ra cường giả tiêu diệt. 3. Góc truyện audio.com. Những người tìm hiểu cấp vực chủ chỉ có thể săn giết hỗn độn thú ở trung tầng, cấm xuất hiện ở nội tầng. Giới chủ chỉ có thể săn giết hỗn độn thú ở ngoại tầng, cấm vào nội tầng, trung tầng. Xem xong nội dung tấm bia đá, La Phong lại trầm mặc. Mẹ nó, rõ ràng là bồi dưỡng hậu bối. Ba tháp hô, hỗn độn thú được chia làm 3 khu vực. Với thực lực của hỗn độn thành có thể trong nháy mắt giết chết tất cả hỗn độn thú, nhưng họ lại không giết mà nuôi thả. Hơn nữa vực chủ chỉ có thể vào trung tầng, giới chủ chỉ có thể vào ngoại tầng, hiển nhiên nội tầng lưu lại cho các ngươi. La Phong gật đầu, hỗn độn thành là thánh địa của nhân tộc vũ trụ. Rất nhiều thứ được an bài ở nơi này đều để bồi dưỡng các đời cường giả, làm cho nhân loại vĩnh viễn cường thịnh. Để các thanh niên đi mạo hiểm và chiến đấu với hỗn độn thú, hiển nhiên cũng là để rèn luyện các đời. Những đóa hoa trong nhà kính tiền đồ cũng chỉ có hạn. Mặc dù ở hỗn độn thành 30 năm tương đối an toàn, nhưng một chút cảm giác nguy cơ cũng có lợi cho việc bồi dưỡng đám hậu bối. Hỗn độn thú, La Phong động tâm ý. Chiến y màu đỏ thẫm ngoài thân nhanh chóng kéo dài ra, hình thành chiến khôi, cả người hoàn toàn bao phủ trong ma vân chiến giáp, chỉ lộ ra đôi mắt. Đến xem rốt cuộc là thứ gì? La Phong mặc một bộ chiến khải, chân đạp ám vân thoa, vác trường côn màu vàng sậm. Khí lưu hỗn độn lãng đãng, làm mắt thường không thể nhìn quá xa. Trên cánh đồng hoang vu mênh mông, cỏ dại rậm rạp. Cánh đồng hoang vu này tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi, cho dù là những bụi cỏ dại không biết tên, những đống loạn thạch rải rác khắp nơi, đều là những vật chất trong nguyên vũ trụ vốn có bản chất rất khác thường. Bao nhiêu năm tháng trong khí lưu hỗn độn thai nghén ra những loạn thạch đều có cùng một đặc điểm. Tồn tại lâu đến mấy cũng sẽ không biến chất, La Phong di chuyển vô cùng cẩn thận, xoạt, hả, vành tai máy động, lập tức hạ thấp người xuống núp vào một khối loạn thạch phía sau, vô cùng cẩn thận nhìn ra phía trước. Chỉ thấy ở trong bụi rậm cỏ dại xa xa, đang có một bóng đen đi tới. Đây là một sinh vật cao ước chừng 3 thước cùng loại với viên hầu. Thân thể nó mọc ra một cánh tay dài, trên mặt ngoại trừ bộ lông màu trắng, chỉ có một cặp mắt nâu và một cái miệng, không có mũi, tai, đuôi đang vểnh lên cao ngoe nguẩy. Thực lực nó như thế nào? La Phong dùng ý thức liên lạc với ba ba tháp, không biết, ở nguyên vũ trụ căn bản không có loại sinh vật như hỗn độn thú, do đó ta không thể phán định được khí tức nó phát ra sẽ có thực lực như thế nào. Ba ba tháp nói, ồ, La Phong gật đầu, xa xa con hỗn độn thú viên hầu chạy nhanh, cái đuổi vỉnh cao như một cái da đa đột nhiên khựng lại, quay phát đầu nhìn về phía La Phong. Con mắt trong nháy mắt bung ra những suất tia sát ý phẫn nộ. Cái đuôi nó quất mạnh một cái. Con hỗn độn thú trong nháy mắt đã hóa thành một tàn ảnh bắn tới trước mặt La Phong, bàn tay khổng lồ chụp thẳng tới. Đi, La Phong chân đạp ám vân thoa, vừa bay ngược vừa dùng tâm ý khống chế. Vèo, 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 sau lưng La Phong trong nháy mắt đã nhô lên 9 kim quang, đồng thời 6 kim quang bắn thẳng về phía hỗn độn thú. Hống, con hỗn độn thú có bộ dáng viên hầu này lập tức vung đuôi lên, quỷ dị sinh ra những ảo ảnh liên tiếp, cuối cùng tránh được mấy thanh kim kiếm. Keng, keng, liên tục, gocchuyenaudio.com. Những tiếng thánh thót, lợi chảo của hỗn độn thú như chỉ cần vung lên rất đơn giản đã đánh bay 3 thanh kim kiếm của La Phong. Kim kiếm đồng thời bị đánh văng. Thiên kiếm thức, La Phong cau mày, trong nháy mắt chung quanh khu vực bao phủ trong những gợn sóng kim sắc, 9 thanh kim kiếm lơ lửng hình thành một khu vực kiếm. So với lúc trước xông lên thông thiên kiều, khu vực kiếm bây giờ rõ ràng chuẩn mực hơn nhiều. Ít nhất rốt cuộc không có những kiếm khí tản mạn mất trật tự lan ra 4 phía, những kiếm khí đó trở nên rất trật tự. Một chiếc cầu vồng vàng chói mắt, một thanh kim kiếm mang theo khu vực kiếm với vô số kiếm khí ngưng tụ đầy uy lực trong nháy mắt đâm về phía con hỗn độn thú. Hống, con hỗn độn thú dữ tợn lớn tiếng gầm lên, cái đuôi lông lá vung lên, muốn chạy trốn thật nhanh, tựa hồ cảm ứng được uy lực cực lớn sắp đánh tới. Nhưng tốc độ chạy của nó làm sao mà so được với tốc độ công kích của diễn thần binh. Hỗn độn thú không chạy kịp, lập tức vung 2 quyền đấm vào đạo kiếm cầu vồng. Một tiếng nổ vang lên. Song trường tráng kiện của con hỗn độn thú bị xé toạc ra, máu kim sắc bắn tung tóe, huyết nhục và xương bay tán loạn. Kiếm cầu vồng kim sắc cắt thẳng vào đầu nó, ầm ầm, con hỗn độn thú cùng loại với viên hầu ngã sầm xuống đất. Vừa ngã xuống, máu kim sắc và da lông bên ngoài của nó bắt đầu dần dần biến chất. Biến thành khí lưu hỗn độn, đồng thời một điểm sáng màu xanh biếc cũng bốc lên. Hỗn độn chân linh, La Phong sáng mắt lên, vội khống chế một luồng niệm lực bao lấy điểm sáng đó. Xoẹt, niệm lực vừa chạm vào hỗn độn chân linh lập tức bắt đầu dần dần tan rã. Niệm lực chính là tinh thần lực, linh hồn chính do vô số tinh thần lực tạo thành, niệm lực có thể thu nạp hỗn độn chân linh cũng không có gì là khó hiểu. La Phong vội thu hỗn độn chân linh đã bị tan mất một phần vào trong nguyên hạch trong cơ thể mình. 3 thân thể mình đều tuyệt nhiên không phải là trung tâm nhất, mà nguyên hạch mới là trung tâm chính thức. Ầm ầm, chung quanh khí lưu chấn động dữ dội. Hống, hống, những con hỗn độn thú cùng loại thân thể cũng to lớn, trên mặt có lông trắng, từ rất nhiều bụi cỏ chung quanh đột nhiên phóng tới như chớp. Vừa liếc mắt nhìn, tối thiểu cũng phải mấy trăm con hỗn độn thú. Nói về khí tức rõ ràng có con mạnh hơn con vừa rồi nhiều. Không, La Phong căn bản không hề có chút ý nghĩ ngăn cản nào. Vèo, một phi thuyền tộc cơ giới hình kim tự tháp màu bạc chợt xuất hiện. Nhưng những con hỗn độn thú thật sự quá nhanh. Vù, vù, ngoài thân La Phong lập tức kéo dài ra một dây leo màu đỏ thẫm. Vài chục dây leo quất mạnh về phía đoàn hỗn độn thú đang điên cuồng vọt tới. Ầm ầm, một con hỗn độn thú có hình dáng viên hầu cao lớn cầm đầu bị quất bay, ói ra một ngụm máu, nhưng vẫn không chết. La Phong tiến vào phi thuyền tộc cơ giới, rồi cửa khoang lập tức đóng lại. Ầm ầm, đám hỗn độn thú bên ngoài điên cuồng công kích vào thành phi thuyền. Nhưng đây là phi thuyền tộc cơ giới cấp E. Đám hỗn độn thú nhiều nhất chỉ có thể sánh ngang với cấp vũ trụ bậc 9, làm sao có khả năng trêu vào chứ? Ta xem như đã hiểu, những thiên tài đó ai ai cũng có phi thuyền, ai cũng có vô số tiền bạc, đều có thể mua được một vài vũ khí laser, pháo quỹ đạo cực tốt, tại sao vẫn bị chết? La Phong thở phào một hơi, nếu không phải có phi thuyền tộc cơ giới, bằng vào ma. gocchuyenaudio.com, Vân Đằng có lẽ có thể chạy thoát nhưng nhất định sẽ rất chật vật. săn giết hỗn độn thú, đúng rồi, săn giết, như thợ săn vậy, lặng lẽ chờ, rồi trong nháy mắt giết chết thu nạp hỗn độn chân linh xong là lập tức chạy xa. La Phong thầm nghĩ lúc trước nó phát ra ta đã gầm lên, nên thu hút đồng bạn. Ta không nên chiến đấu với nó, mà là lập tức chạy trốn ra xa. Trên bầu trời hỗn độn thành, một chiếc phi thuyền tộc cơ giới kim tự tháp màu bạc xuất hiện giữa không trung. Phi thuyền lập tức biến mất rồi La Phong hạ xuống trong thành. Cảnh này lại không làm bất kỳ ai quan tâm. Ở Hắc Long Sơn tinh vực phi thuyền tộc cơ giới rất hiếm thấy, rất chân quý. Nhưng là đối với hỗn độn thành, thánh địa của nhân loại vũ trụ thì những bất hủ ở đây có rất nhiều người có tiền bạc vượt qua cả Hô Diên Bác. Một chiếc phi thuyền tộc cơ giới thật sự là quá thông thường. O o o, cách chương.